Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi trích đoạn bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Pune, Ấn Độ vào ngày 13 tháng 11 năm 1997 với chủ đề Nghĩa chính không bạo lực, được trích từ DVD số 600.
Thank you so much for having patience with a good student like me. As we have made acquaintance yesterday, and you were very happy with me as a good student of India philosophy, I show up again as request of the kindness of the organizers. And today I make another exam report to you, my gurus. I hope you will accept it.
As you know, when you teach a student, you want feedback, whether the student understood your teaching or not. And you always make an exam so that you can measure the progress of the student. So here you are.
Cảm ơn quý vị đã nhân nài với một học trò ngoan như tôi. Vì chúng ta đã làm quen với nhau ngày hôm qua, và quý vị đã rất hài lòng về tôi như một người học trò ngoan về triết lý Ấn Độ. Cho nên hôm nay tôi lại đến đây, theo lời yêu cầu đầy hảo tâm của ban tổ chức, và hôm nay tôi xin trình một bài thi khác lên quý vị, những bậc thầy của tôi. Tôi hy vọng quý vị sẽ chấp nhận. Như quý vị biết, khi dạy học trò, quý vị muốn biết kết quả, xem họ có hiểu những điều quý vị dạy hay không. Quý vị luôn luôn có bài thi để lo lường sự tiến bộ của học sinh. Do đó quý vị đang ở đây.
According to my understanding of your teaching, it's like this. Ahimsa consists of non-violence in three dimensions. The first and the most obvious is physical dimension. And the second is the mental dimension, or emotional included. And the third is spiritual dimension. So ahimsa is not, according to my humble opinion, is not only non-killing, non-harming sentient beings or our fellow human beings, but also to protect their lives. Not only just negative or inactive, like passive, like, okay, I don't kill, I don't scold, I don't cause harm physically, but protect. And this the Indian people know very well what to do. So I'm not going too far in this.
Theo sự hiểu biết của tôi, giáo huấn của quý vị như sau: giới không làm hại bao gồm bất bạo động trên ba phương diện. Phương diện thứ nhất và rõ rệt nhất là về thể chất. Phương diện thứ hai là tinh thần, gồm cả tình cảm. Và phương diện thứ ba là tâm linh. Do đó, giới không làm hại, theo thiện ý của tôi, không phải chỉ có nghĩa là không giết chóc hoặc sát hại các sinh vật hay đồng loại của chúng ta, mà còn phải bảo vệ đời sống của họ, không phải chỉ bằng một cách tiêu cực hoặc thụ động như là không giết, không la mắng, không làm hại về thể chất, nhưng còn phải bảo vệ. Điều này, người Ấn Độ biết rất rõ phải làm sao rồi, nên tôi không cần phải nói sâu về đề tài này.
Second is the emotional aspect or mental aspect. Suppose we cause harm to anyone, including ourselves, emotionally or mentally. That, according to my very humble understanding, is also ahimsa. Yes. So ahimsa means we try not to hurt anyone emotionally, deliberately. Of course, we cannot avoid it when we do not understand what the other people are feeling. And then that is excusable. But whenever we can, we try to avoid. And this probably goes a very, very large, you know, very long way, including not the... Actually, the whole precepts of Hinduism consisted of 5 or 10 precepts, including non-stealing, non-telling lie, non-sexual abuse, and non-intoxication and all that. But I think it all boils down to a word, ahimsa.
Thứ đến là phương diện tình cảm hay tinh thần. Thí dụ như khi chúng ta hại ai, kể cả chính mình, về mặt tình cảm hay tinh thần thì theo thiền ý của tôi, đó cũng là làm hại. Cho nên, không làm hại có nghĩa là chúng ta cố gắng không cố tình làm người khác đau lòng. Dĩ nhiên chúng ta không thể nào tránh khỏi nếu không hiểu cảm nghĩ của người khác. Điều đó có thể tha thứ được. Nhưng bất cứ lúc nào có thể, chúng ta hãy cố tránh. Giới này có lẽ rất bao quát, rất nhiều, kể cả không... Thật ra tất cả giới luật của Ấn Độ giáo gồm có 5 hay 10 giới như không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu, vân vân. Nhưng tôi nghĩ tất cả đều tụ trung vào giới không làm hại.
Because if we have, for example, taken intoxication, and then we will hurt our people's feeling, and we cause them sorrow and worry and anxiety, and that is also himsa. And suppose if we take other spouse without agreement or permission or consent of the other spouse, if they agree, I don't know, I have no interference in people's private life, but without consent, without permission, we would cause sorrow and trouble and pain to the other spouse, and in turn also cause a lot of mental distress, emotional upset to the children and to whomever are concerned in that family. So I guess that is also called himsa. That's why the Indian philosophy always emphasized ahimsa. Oh, this is a mental and philosophy, emotional aspect.
Bởi vì, ví dụ như nếu chúng ta uống rượu, chúng ta sẽ làm người thân đau khổ, khiến họ âu lo, buồn bã. Như vậy cũng là làm hại. Giả sử chúng ta lấy vợ hay chồng của người khác mà họ không đồng ý hay không cho phép. Nếu họ đồng ý thì tôi không biết, tôi không xen vào đời tư của người khác. Nhưng nếu không có sự đồng ý, không được phép, chúng ta sẽ gây phiền não, rắc rối và đau khổ cho người kia. Từ đó cũng gây nhiều xáo trộn, tinh thần và tình cảm cho con cái và bất cứ ai liên hệ trong gia đình đó. Cho nên tôi nghĩ đó cũng là làm hại. Do đó, triết lý Ấn Độ luôn luôn nhấn mạnh về giới không làm hại. Đó là phương diện tinh thần và tình cảm.
A spiritual aspect. Suppose, if we do not understand a teaching of the great sage in the ancient time, and we try to interpret it in the wrong way, to suit our own purpose, our personal gain, may it be political, may it be financial, may it be fame and glory, whatever. That is also himsa. Because we cause people to regress in their spiritual practice. We cause people to degrade themselves and lessen their glory in the eyes of the Lord. Lessen their own godly quality. And that is a greatest himsa in my very, very humble opinion. Please tell me if I'm wrong. Thank you.
Còn về phương diện tâm linh, giả sử chúng ta không hiểu giáo lý của bậc hiền triết thời xưa, và chúng ta cố diễn giải một cách sai lạc để phù hợp với mục đích riêng cho lợi ích cá nhân, có thể vì chính trị, tài chánh, tiếng tăm, danh lợi hay bất cứ điều gì, đó cũng là làm hại, bởi vì chúng ta khiến người khác thoái bộ trong việc tu hành. Chúng ta làm họ tự hạ thấp xuống và giảm đi sự vinh quang của họ dưới mắt Thượng Đế, bớt đi phẩm chất Thượng Đế của họ. Đó là việc làm hại lớn lao nhất theo thiền ý của tôi. Nếu tôi nói sai, xin quý vị cho tôi biết. Cảm ơn quý vị.
There is a great teacher in India. I forgot the name. He say, tell one joke like this. One time he told his students to tell him how much the wall, how high is the wall in front of him. So everybody quickly write a paper report to him and say, it's about 2 meters height and 2 meters and half. And everybody say about or approximately. And the teacher say, it's all wrong. You answer all wrong. The answer, the correct answer is, I don't know. That's true. When we don't know, we say we don't know. When we know, we say we know, and that is no. So, even if whatever I learned from Indian great sages of the ancient or the modern time, whatever I understand, I tell people that is the thing I understand and I know. And you can take it or leave it. And the other thing I don't understand, I say I have to study more. And when I understand, I come back to you. Yeah. This is very caution, because I don't want to cause himsa in spiritual aspect. I think this is more detrimental than emotional himsa or physical himsa. Is that right, sir? Madam? Yes? Thank you.
Có một vị thầy nổi tiếng ở Ấn Độ mà tôi quên tên, ông kể một chuyện vui như sau. Có lần ông hỏi các đệ tử thử đoán xem bức tường trước mặt ông cao bao nhiêu. Mọi người nhanh nhẹn viết xuống giấy và trình lên vị thầy rằng tường cao khoảng 2 thước đến 2 thước rưỡi. Ai cũng nói khoảng, độ chừng. Nhưng vị thầy nói tất cả đều sai hết. Câu trả lời của các con đều sai. Câu trả lời đúng là tôi không biết. Thật vậy, khi chúng ta không biết thì nói là không biết. Khi chúng ta biết thì nói biết. Đó mới là biết. Cho nên những gì tôi học được từ những vị thánh nhân vĩ đại thời xưa hay thời nay của Ấn Độ, những gì tôi hiểu thì tôi nói rằng tôi hiểu và biết như vậy. Quý vị có quyền nghe hay không tùy ý. Những gì khác tôi không hiểu thì tôi nói tôi phải tìm hiểu thêm. Khi nào hiểu, tôi sẽ trả lời quý vị. Việc này phải rất cẩn thận, bởi vì tôi không muốn làm hại về phương diện tâm linh. Tôi nghĩ điều này tai hại hơn là gây hại về tình cảm hay thể chất. Có đúng vậy không, thưa quý ngài? Thưa đúng. Xin cảm ơn.
The second part is that life is joyful. Every religion emphasizes heaven here on earth, right now. Right now. Right now, if we know it, if we get in touch with God inside, we're joyful all the time. Heaven is here. That's correct. That's true. But that is the true joy. If we are connected with God. And that's the Indian sages always tell us, go inside, meditate inside. You can meditate on mantra, you can meditate on God's name, you can kiss a stone perhaps, or kiss a plant, whatever you do, so that you can get in touch with God. Whatever your way is fine. He doesn't say, you have to do a particular way. But just through my search, through my spiritual thirst for wisdom, I go all over places, go over, learn with many teachers. I have just found that the method imparted by the Indian sages of old time and modern time are the best. The one that emphasize the inner light and self. That's the quickest.
Phần thứ hai cho rằng đời sống là niềm hoan lạc. Mọi tôn giáo đều nhấn mạnh rằng thiên đàng ở tại thế gian ngay bây giờ. Ngay bây giờ nếu chúng ta biết, nếu chúng ta câu thông được với Thượng Đế bên trong, chúng ta sẽ luôn luôn hoan hỷ. Thiên đàng ở ngay đây, điều đó đúng. Đó là sự thật. Đó là niềm vui chân thật nếu chúng ta câu thông với Thượng Đế. Và đó là điều mà các hiền giả Ấn Độ luôn luôn bảo chúng ta. Hãy hướng nội, thiền định bên trong. Quý vị có thể thiền niệm chú, thiền quán danh hiệu Thượng Đế. Quý vị có thể hôn tảng đá hay cỏ cây. Quý vị làm gì cũng được, miễn là có thể câu thông với Thượng Đế. Quý vị làm cách nào cũng được. Ngài không bảo chúng ta phải theo riêng một cách nào cả. Nhưng qua hành trình tầm đạo của tôi, qua lòng khao khát tu hành của tôi để được trí huệ, tôi đã đi nhiều nơi và đã học với nhiều thầy. Tôi đã khám phá ra một phương pháp mà các bậc thánh hiền Ấn Độ thời xưa và thời nay truyền dạy là pháp tốt nhất. Đó là pháp môn chú trọng về ánh sáng và âm thanh nội tại. Đó là phương pháp mau chóng nhất.
If you meditate on all the mantra or any concentration, you will see light and you hear sound too. But if you meet a master who can impart to you directly, quickly, open the door, then you see it right away. You don't have to take so much effort. And from then on, we continue all the time. And that is what I was fortunate to be imparted with. I just reported to you. You know already, anyhow. And now, so after that, we have joy. We have joy all the time. But the righteous joy, the noble joy, the joy but not hurting other people, the joy without the expense of other people. the joy of being faithful to your wife and husband, and knowing truly that that the spouse is God, and hurting others is truly hurting yourself, because you have the joy of knowing God. You know that you have to behave like God, but that's what my teacher taught me, and that's how I experienced through my own humble, journey in search of the true wisdom.
Nếu niệm chú hoặc tập trung, quý vị cũng sẽ thấy ánh sáng và nghe được âm thanh. Nhưng nếu quý vị gặp một minh sư có thể truyền dạy cho quý vị trực tiếp, mở cửa một cách nhanh chóng, thì quý vị sẽ thấy ngay tức khắc. Quý vị không cần phải cố gắng quá nhiều. Rồi từ đó về sau, quý vị cứ tiếp tục hoài. Đó là những gì mà tôi đã may mắn được truyền. Tôi chỉ xin báo cáo với quý vị, dù sao quý vị cũng đã biết rồi. Tôi biết, sau đó chúng ta sẽ được an lạc, lúc nào chúng ta cũng vui sướng, nhưng đó là niềm hỷ lạc chân chính, cao thượng, không làm hại đến người khác. Niềm hỷ lạc đó không làm người khác thiệt thòi. Niềm hạnh phúc trong sự thủy chung với vợ hay chồng mình, và thật tình nhận biết rằng người phối ngẫu của mình là Thượng Đế, và phương hại người khác là thật sự phương hại chính mình. Vì đã có niềm vui biết được Thượng Đế, nên quý vị biết rằng mình phải cư xử giống như Thượng Đế. Đó là những gì thầy tôi đã dạy tôi. Đó là điều mà tôi đã thể nghiệm qua cuộc hành trình khiêm tốn của tôi để đi tìm trí huệ chân thật.
Because men, women are different than animals, males and females. The animals that just eat, sleep, have sex, they don't have any knowledge about morality, obligation. They might have love between the mates. Some of them do, and very faithful. But many animals are not like men and women. Don't have the God, the higher consciousness of God. We are God, like our reverend, a minister, and other distinguished speaker before us. We all have God inside. We are God, even stone and all that. We all know that. But different beings bestow different level of consciousness. And human beings are the highest in this consciousness. So human beings behave like God. Animals do not. So we are human, so we have the distinguished difference. We have love. So sex between love is different than sex just for enjoyment, in my humble opinion.
Đàn ông và đàn bà chúng ta khác với giống đực và cái trong loài thú. Thú vật chỉ biết ăn, ngủ và làm chuyện sinh lý. Chúng không biết gì về đạo đức, bổn phận, chúng có thể có tình yêu đôi lứa. Có những loài như vậy, rất chung thủy. Nhưng nhiều thú vật không giống như người nam và nữ. Chúng không có Thượng Đế, không có tâm thức cao cả của Thượng Đế. Tất cả chúng ta đều là Thượng Đế, như các vị cao tăng đáng kính và các nhà diễn giả lỗi lạc trước mặt chúng ta. Tất cả chúng ta đều có Thượng Đế bên trong. Tất cả chúng ta đều là Thượng Đế, ngay cả đá hay mọi thứ. Tất cả chúng ta đều biết như vậy. Nhưng mỗi loài được ban cho một đẳng cấp tâm thức khác nhau. Loài người ở đẳng cấp tâm thức cao nhất. Do đó, loài người hành động giống như Thượng Đế, còn loài vật thì không. Chúng ta là người nên phải nhận ra sự khác biệt. Chúng ta có tình thương. Tình dục đi đôi với tình yêu, khác với tình dục chỉ vì hưởng thụ, theo thiền ý của tôi.
Because God is joy, God is love. But God is not hurting others. Suppose we take the spouse of other people and have sex just for the physical enjoyment. That is okay with God. Perhaps God do not judge us. But how about the other one? We hurt her, we hurt him. And we don't like that. As God, we want to represent the highest, the noblest idea of divinity. And that's why we choose to live righteously. We live the life of ahimsa. We choose it because we know we are God. Not that God will judge you. You can do what you want, of course. You can have 50 wives, 50 husbands. God will never say anything. But is that the way we want to represent God? I don't think so. Love in the higher level is for all humanity. You can love 50 women. You can love 500. You can love 50 million galaxies of inhabitants. But it's a different than a personal love.
Bởi vì Thượng Đế là niềm hoan lạc, là tình thương, Ngài không làm đau lòng người khác. Giả sử chúng ta có quan hệ nam nữ với vợ hay chồng của người khác, chỉ vì muốn hưởng thụ thể xác, đối với Thượng Đế không sao, có thể Thượng Đế không phán xét chúng ta, nhưng còn người kia thì sao? Chúng ta đã làm đau lòng người chồng hay người vợ, và chúng ta không thích như vậy. Là Thượng Đế, chúng ta muốn đại biểu cho ý tưởng cao thượng nhất của Đấng Thiêng Liêng, đó là lý do chúng ta chọn lối sống chính trực. Chúng ta sống một cuộc đời không hại ai. Chúng ta chọn lối sống này vì biết mình là Thượng Đế, chứ không phải Thượng Đế sẽ phán xét. Dĩ nhiên chúng ta có thể làm những gì mình muốn. Quý vị có thể có 50 bà vợ, 50 ông chồng. Thượng Đế sẽ không bao giờ nói gì cả. Nhưng chúng ta muốn đại diện Thượng Đế bằng cách đó hay sao? Tôi không nghĩ vậy. Tình thương ở đẳng cấp cao là tình thương cho toàn nhân loại. Quý vị có thể thương 50 hoặc 500 người đàn bà. Quý vị có thể thương 50 triệu dãy ngân hà đầy những chúng sinh. Tình thương đó khác với tình cảm riêng tư.
There are two levels, personal and impersonal. Personal, we have to take care of our family, love our spouse and children, and discharge our duties at the best. That's personal. Impersonal, we have to serve human beings with the very, very indiscriminating and unconditional love. And that's what the sages of India, since thousands of years, since the beginning of creation, have been teaching us and have been showing as an example. The sages are the embodiment of love and unconditional sacrifice. They would not teach us ever to harm other sentient beings in the spirit of ahimsa. That is the three-dimensional level of ahimsa.
Có hai trình độ, riêng và chung. Riêng tư là chúng ta phải chăm sóc cho gia đình, thương yêu vợ chồng và con cái. Đó chỉ là hết lòng làm bổn phận của mình. Đó là tình thương cá nhân. Về tình thương chung, chúng ta phải phụng sự nhân loại, với tình thương không phân biệt và vô điều kiện. Đó là điều mà các thánh nhân Ấn Độ từ ngàn xưa, từ thuở khai thiên lập địa đã chỉ dạy và làm gương cho chúng ta. Các vị thánh nhân là hiện thân của tình thương và sự hy sinh vô điều kiện. Họ không bao giờ dạy chúng ta gây phương hại đến những chúng sinh khác, trong tinh thần không làm hại. Đó là ba trình độ của giới không làm hại.
There's another point that I have just noticed from the speakers before. Okay. Because they all tell us to live righteously. All of these speakers, the distinguished one here, tell us. So why is it should we do that? Why should we do that? If God doesn't judge us, if God is indiscriminating, you do what you want, that's true. This is only life, perhaps, that you know. Why worry about moral obligation, about loving responsibility, about being faithful, about being loving kind? Why worry about all this? Just enjoy. Enjoy is fine, but enjoy in a noble way, not in an animal way. That's what the sages tell us. We can do anything we want and degrade ourselves into animal level. That's our absolutely right. But is that the way we want to live? I don't think the sages of India taught us ever this way.
Còn một điểm nữa mà tôi vừa chú ý từ các vị diễn giả lúc nãy, họ đều bảo chúng ta nên sống chính trực. Tất cả do vị diễn giả khả kính ở đây bảo chúng ta như vậy. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Tại sao chúng ta phải làm vậy nếu Thượng Đế không phán xét chúng ta, không có tâm phân biệt? Chúng ta muốn làm gì thì làm, điều đó đúng. Có thể đây là đời sống duy nhất mà quý vị biết. Tại sao lại phải lo lắng về những ràng buộc đạo đức, bổn phận thương yêu, phải chung thủy, phải tử tế? Tại sao phải lo lắng tất cả những thứ đó? Cứ hưởng thụ. Hưởng thụ cũng được, nhưng phải vui hưởng một cách cao thượng, không phải theo cách của loài vật. Các bậc hiền triết đã bảo chúng ta như vậy. Chúng ta có thể làm những gì mình muốn và tự hạ phẩm giá của mình xuống đẳng cấp thú vật. Đó là quyền tối hậu của chúng ta. Nhưng có phải chúng ta muốn sống như vậy không? Tôi nghĩ các thánh nhân Ấn Độ không bao giờ dạy chúng ta như vậy.
Am I right? Thank you. So, and there's another point why we have to keep ourselves noble and pure. Because people can see us. People can see the seers, the sages, and the pure in the heart can see our aura. If we do something right, we are God realized, we are God loving and one with God, our aura is golden, it's brilliant. If we do something wrong, we hurt other people emotionally, physically, or mentally, or spiritually, our aura is dark. People can see us, we cannot cheat. That's why we have to keep ourselves beautiful. You know, like me, you know. I don't know what my aura looks like, so I try to make it golden with the embroidery of Indian. I don't have a very good habit of wearing this, but I try hard. That's why I came late, please forgive. I have to walk like a fair lady. Right, so as much as we put on makeup, we put on ties and beautiful dresses to represent God to the world outside, we must also put makeup, beautiful dress of purity, godliness, and holy love inside so that we can represent the true God within us. Thank you very much for your patience.
Tôi nói có đúng không? Cảm ơn. Còn một điểm nữa là tại sao chúng ta phải giữ mình cao thượng và thanh tịnh? Bởi vì người khác có thể thấy chúng ta, họ có thể nhìn thấy những nhà tiên tri, bậc hiền triết và những người có tâm hồn trong sạch có thể thấy hào quang của chúng ta. Nếu chúng ta làm điều đúng, liễu ngộ được Thượng Đế, chúng ta thương yêu và là một với Thượng Đế, thì hào quang của chúng ta hoàng kim rực rỡ. Nếu chúng ta làm điều sai quấy, hại người khác về tình cảm, thể xác, tinh thần hoặc tâm linh, thì chúng ta phát ra màu đen tối. Người khác có thể thấy chúng ta không lừa dối được. Do đó, chúng ta phải giữ gìn để mình được đẹp đẽ. Phải, giống như tôi vậy. Tôi không biết hào quang của tôi ra sao, nên tôi cố gắng làm cho nó vàng qua áo thêu của Ấn Độ. Tôi không quen mặc kiểu áo này lắm, nhưng tôi cố gắng. Vì thế mà tôi đã đến trễ, xin quý vị tha lỗi. Tôi phải đi đứng như một phụ nữ đài cát. Nếu bên ngoài chúng ta trang điểm, thắt cà vạt, trang phục đẹp đẽ để đại diện Thượng Đế cho thế giới bên ngoài, thì chúng ta cũng phải trang điểm, mặc y phục đẹp đẽ của sự trong sáng, phẩm chất Thượng Đế và tình thương thánh thiện bên trong, để chúng ta có thể đại biểu cho Thượng Đế chân thực bên trong chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đã nhận lại.
Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc qua chủ đề Nghĩa Chính Không Bạo Lực, được trích từ DVD số 600 do Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Pune, Ấn Độ vào ngày 13 tháng 11 năm 1997.